Truyền kỳ chiến thần, chương 1430. Góc truyện audio.com. Chương 1430. Đợi một lúc lại có hai người lại tiến vào. Hai người đều là hai người phụ nữ trẻ đeo kiếm trên eo. Nhìn có vẻ kiêu ngạo. Tu vi của bọn họ phân ra là cấp 2 và cấp 3 của phân thần cảnh. Hình có vẻ là đồng môn. Tân Trạm nhìn một cái. Quả nhiên rất nhiều người đều đang nhìn hai cô gái đồng môn này. Dù sao hai người tu vi cũng không thấp. Cùng là bạn cùng đồng hành. Không bao lâu, lại có tiếng bước chân. Một bóng người cao lớn từ sâu trong phòng khách bước ra. Nghe tiếng động, mọi người đều nhìn sang. Tân Trạm cũng hiểu, đây là chánh chủ tới rồi. Khoảng cách càng lúc càng gần, Tân Trạm cũng nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cao lớn này đang đeo mặt nạ. Ngăn cản thần thức quan sát, nhìn dáng người có lẽ là một người đàn ông. Và tu vi của anh ta cũng khá cao. Chừng phân thần cảnh cấp 4. Thưa các đạo hữu, có một số người có thể không biết tôi. Tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Mộc Thăng Khanh. Tôi là người tổ chức đội ngũ này. Tôi rất vui khi được tham gia vào cuộc hành trình đến Mật Kính lần này cùng với các đạo hữu. Mộc Thăng Khanh ánh mắt quét qua đám người. Tuy rằng đeo khẩu trang, có vẻ có chút thần bí. Nhưng giọng nói lại khá nhẹ nhàng. Mang đến cho người ta một loại ấm áp. Tựa như gió xuân, thánh cảnh Đông Hoàng 1000 năm mới mở ra một lần. Về phần giá trị của mật kính này, tôi cũng không miêu tả chi tiết nữa. Các vị cũng đều đã hiểu. Hồi đó, Tống Ngạo, Đông Hoàng, tiến vào nơi này với tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Sau khi đi ra, ông ta đã ở giai đoạn tu vi phân thần cảnh trung kỳ. Ước chừng tăng lên 5 cảnh giới. Hơn nữa còn học được bản lĩnh mạnh mẽ, có thể chống lại được phân thần cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, tôi không có bản lĩnh của các trưởng lão Đông Hoàng, nhưng may mắn cũng không tồi. Chính xác là tôi đã nắm giữ một con đường nguy hiểm có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa chỉ bí mật chỉ thuộc về tôi. Chỉ có anh biết, vẻ mặt của mọi người đều chấn động. Kể từ khi thánh cảnh Đông Hoàng được Tống Áo làm cho nổi danh thiên hạ, các tu sĩ đến đây đều nhiều như châu chấu. Ngàn năm chỉ mở một lần. Nhưng tích lũy tháng ngày cũng đã lưu truyền tin tức là nơi có rất nhiều bảo vật. Kết quả, mặc dù những nơi đó có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ. Muốn lấy được bảo vật thì phải trải qua một cuộc chiến đảm máu. Mà bảo địa này của Mộc Thăng Khanh lại là duy nhất. Đây là một lợi thế lớn. Tôi không biết trong bảo địa đó có gì. Không phải chỉ có máu của Băng Phong đúng không? Viên Khánh nói, máu huyết thần thú chỉ là chuyện nhỏ. Mộc Thăng Khanh thản nhiên nói, bảo vật đích thực là linh khí ban đầu thuần khiết và đậm đà. Khí căn nguyên loại nào, có tất cả các loại, nhưng tất cả chúng đều không được biết đến. Cũng có nghĩa là, chúng ta có được nó và có thể hấp thu nó một cách dễ dàng. Lời nói của Mộc Thăng Khanh khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Cách chương